عمر بيعرفه كويس.
Đây là ban đạo lý thực hành số 2. Bài kinh cầu nguyện chữ Việt. Cầu xin các đấng chân sư đang lành che chở chúng con và giúp cho chúng con được thông minh sáng suốt chuyên tâm học đạo để đi đến đài minh triết và giác ngộ thiên lương. Chúng con cầu xin cho tình bác ái được phổ biến khắp cả mọi nơi và cầu nguyện cho vạn vật được thái bình. Bài kinh cầu nguyện chữ Việt. Cầu xin những quyền lực của ánh sáng mang sự giác ngộ đến cho nhân loại. Cầu xin tinh thần hòa bình bủa rải khắp thế gian. Cầu xin ở khắp nơi những người có thiện chí gặp nhau trong một tinh thần cộng tác. Cầu xin thần lực hộ trì những sự cố gắng của các đấng cao cả. Tưởng đến tinh thần, cầu nguyện xong thì tưởng đến cội rễ của mình là tinh thần. Hãy niệm nho nhỏ hai niệm tâm lòng ba câu, là ba lần câu này. Hỏi Atman. Atman là tức nghĩa là bản thể tinh thần của mình đó. Hỏi Atman. Chân linh cao cả, toàn năng, toàn thiện, vô sở bất tại. Ngài là tôi là Ngài. Ngài như thế nào, tôi như thế ấy. Ngoài ra, mỗi giờ nên niệm câu này 2-3 lần, nhiều nữa càng tốt. Câu này sẽ mở rộng đường thông thương giữa chân nhân và phàm nhân và giúp cho chân nhân điều khiển phàm nhân dễ dàng. Con người sẽ tiến mau và biết được bản tính thiên liêng của mình. Rồi, thanh thiền nên dùng hai cách. Thanh thiền đặng làm chủ ba thể là thân, vía, trí. Thanh thiền một tính tốt. Thanh thiền đang làm chủ ba thể thân vía trí. Trong các cách thanh thiền đầu tiên, riêng cái cách này đáng cho chúng ta chú ý hơn hết và đáng được thực hành hơn hết. Vì đây là cái gốc. Một khi đã làm chủ được ba thể rồi thì bước mau tới cửa đạo. Nơi đó người ta chỉ mới chỉ cho sinh viên thấy cơ sanh hóa thấy duyên hệ, tức là tính chất của khoa học. Sinh viên sẽ biết cái nguyên nhân và học tập cách tạo ra hình thể của vạn vật hay là sự sống, chứ không phải cứ quan sát hình thể và chỉ biết cái vật chất mà thôi, thay vì phải tìm hiểu tinh thần ở bên trong nó nuôi sự sống và điều khiển vật chất. Muốn tham thiền cách này thì trước hết phải xem xét sát thân, xong rồi thì bỏ nó qua một bên, tới dự tính tới vía, hết cái vía tới cái trí, cuối cùng ta đi đến chân nhân ở trong cõi thượng thiên. Rồi sát thân, xem xét sát thân rồi nói trong lòng như vậy: sát thân này không phải thật là tôi đâu, nó chẳng qua là một khí cụ của trời xanh để cho tôi dùng đặng hoạt động ở cõi trần. Nó là đứa tôi tớ của tôi, nó vẫn tán chuyện, tinh tiến, có tiết độ và siêng năng, ngoan ngoãn, dân lời, không bao giờ ưu ngạnh. Xong rồi để nói qua một bên và nghĩ tới cái vía. Về cái vía này cũng không phải là tôi, nó chỉ là một lớp áo thứ nhì của tôi mặc để học hỏi ở cõi trung giới và biểu hiện những tình cảm và những ý muốn thanh cao, tốt đẹp. Nó chứa ra những làn hào quang của những đức tánh từ bi, bác ái, những nại, khoan dung, bất dụ lợi và hy sinh tuyệt để. Nó thuận vào với tất cả mọi người, bất câu là ai. Về cái trí cũng không phải thật là tôi nữa, nó là lớp áo thứ ba của tôi mặc để học hỏi và kinh nghiệm ở cõi trần và cõi hạ thiên. Từ đây nó chỉ được phép sinh ra những hình dạng nào mà ý tôi quyết định. Nó sáng suốt minh mẫn và không còn đáp ứng với cảnh vật ở trước mặt nó, hay là những làn sóng rung động từ ngoài vô đến. Nó yên lặng và thanh tịnh như mặt nước hồ thu và tiếp nhận một cách đúng đắn trực giác ở mấy cõi cao đưa xuống. Ta là chân nhân, xong rồi thì bỏ cái trí vào một bên rồi giải quyết trong lòng như vậy. Ta là chân nhân, ta ở tại dây hương của ta là cõi thượng thiên vô cùng tốt đẹp. Thân, vía, trí là ba thể mà ta thường dùng mỗi ngày. Ta là tử nhân ông, chúng nó là những tay chân bộ hạ của tôi. Ta là một với vạn vật. Các giống dân trên địa cầu giống là huynh đệ của tôi, ta phải là giúp đỡ và phụng sự họ tùy theo khả năng của tôi. Thanh thường một tính tốt. Trước nhất ta nên biết có một luật thiên nhiên như sau đây. Khi ta tưởng tới một tính nào đó mãi, thì trong thời gian sau ta sẽ có tính đó. Nó sẽ là thành phần của tính nết ta. Nó biểu lộ ra một cách tự động mà ta không ngờ. Thật đúng với câu con người tưởng điều gì thì sẽ thành ra điều đó. Giới định luật này rồi thì ta có thể rèn luyện những tánh tốt một cách chắc chắn và tránh xa những các tánh xấu. Muốn đừng những tánh xấu thì đừng tưởng tới nó, đừng nhớ tới nó, đừng nghĩ tới nó, đừng nói tới nó, tức là đừng cho nó vô trí ta. Nếu rủi nó lập vô rồi thì phải lập tức đuổi nó ra bằng cách tưởng tới tánh tốt đó lập với nó. Chỉ có phương pháp này là hay hơn hết để triệt trừ những tư tưởng xấu. Cách luyện tập một tánh tốt. Sau khi thanh thiền đặng làm chủ ba thể rồi thì ta hãy ngồi suy nghĩ tới đức tánh mà ta muốn có. Trong 5-7 phút tùy theo sức chú ý của ta, ta xem xét đủ hết các khía cạnh của nó rồi nói: tôi có đức tánh gì đó, nó là thành phần của tôi. Xin quý bạn xem trong những bài giải gián tác về 12 đức tánh trong chương thứ 3 là phải kiên nhẫn, phải bền trí. Và buổi sáng nào cũng phải tập như vậy, đừng bỏ qua bữa nào cả. Nếu quý bạn mới tập có một tuần lễ, cớ nghỉ 2-3 tháng sau, lần sau quý bạn khởi sự lại trong vài ngày, cớ nghỉ nữa cả năm làm như vậy mãi thì kết quả sẽ ra thế nào? Mỗi lần tập thì quý bạn tạo ra một hình tư tưởng của các cái tánh đó. Quý bạn nên nhớ, hình tư tưởng là một sinh vật cũng như một con thú, có đồ ăn nó mới sống lâu, không có đồ ăn nó sẽ chết mất. Quý bạn mới nuôi dưỡng nó có một tuần lễ mà mỗi ngày có giờ phút đồng hồ rồi nghỉ cả tháng không cho nó ăn nữa thì tự nhiên nó sẽ ốm rồi chết đi. Nó chết tức nghĩa là nó đã rã ra sức thượng thanh khí như trước. Lần nào cũng như lần nấy, hình tư tưởng nó còn sống dai đâu mà giúp được quý bạn. Thanh thường như thế, đừng nói 1 năm, dài cho 10 năm đi nữa cũng không đem lại kết quả tốt đẹp nào cả. Có người thanh thường được một ít lần mà không thấy sự thay đổi trong tâm tánh, đàn ngã lòng rồi bỏ luôn, rồi nói phương pháp đó rất dễ, không hiệu nghiệm gì hết. Sự thật không phải tại phương pháp mà tại anh bạn đó không làm như lời đã chỉ đạo, không hành động đúng theo luật thiên nhiên. Chắc chắn với bạn đã biết còn một đời chưa dứt hẳn được một tật xấu mà cũng không hẳn tập được một tính tốt, chỉ vì tại không biết hay là không tuân theo phương pháp chỉ định. Sự lập hạnh là lập hạnh là lập một hạnh tốt đòi hỏi một thời gian khá lâu, 15-20 năm. Và kéo dài thời kiếp này kiếp kia cho đến khi con người trở nên trọn sáng trọn lành của một vị chân tiên. Hãy bền trí, hãy kiên nhẫn, đừng sợ thất bại. Cái lúc ban đầu luôn luôn có sự thất bại, nhưng đừng sợ, đừng ngã lòng. Cứ lo tiến tới có thất bại, sao tham bấy trở nên không ngoan hơn trước. Thí dụ quý bạn đi tập tánh hai thật trong tháng này, bỗng nhiên có một việc đưa đến làm quý bạn không giữ lời thế được, quý bạn phạm tội nói dối, bạn sẽ ăn năn và sẽ nói: bậy quá, ta phải ngay thật một phút chết. Đã có nhiều lần như vậy, có một ngày kia khi muốn mở miệng, muốn tỏ sợ thì quý bạn nhớ ngay cái tánh ngay thật liền. Quý bạn ngập ngừng sau khi đó, thật nói dối trong quả mạnh, quý bạn rất mạnh mẽ như trước nữa. Quý bạn thắng được lần thứ nhất thì sẽ thắng được lần thứ hai, thứ ba, mặc dầu thật xấu sống là rất dữ dội trước khi đầu hàng. Từ đó về sau, tánh ngay thật là thành phần của tánh lớp của quý bạn rồi, quý bạn sẽ luôn luôn ngay thật ngoại từ vài trường hợp hiếm có, tức là bất đắc dĩ không thể nói thật được. Về máy tính tốt khác cũng vậy, xin quý bạn nhớ rằng không có đủ những đức tánh của luật trời quy định thì không thể nào được tinh cư thâu nhận làm đệ tử, và cửa đạo vẫn đóng chặt. Quý bạn nào có độc quyển dưới thân thầy, con đường của người đệ tử trước thềm thánh đạo, trước thiền thềm thánh điện người phụng sự và trước thiền đạo, người biết rõ điều này. Trong chu kỳ tiến hóa này về phương diện luân lý đạo đức, hầu hết nhân loại giống như những trẻ nít mới 6-7 tuổi cần phải học tập, cần phải được dắt dẫn dạy dỗ và giác ngộ luôn luôn. Phải có ý chí cứng giỏi thì chúng ta mới thắng được các chướng ngại chẳng từ thì chết. Đừng quên rằng chúng ta là những vị tiểu thượng đế có sẵn trong mình tất cả những quyền năng của đức thượng đế. Chỉ cần có một điều phải ra công tập luyện, mở mang và sử dụng chúng nó theo ý chúng ta muốn. Ai có gan dạ, ai có chịu đựng, ai có giỏi chịu đựng thì tới trước. Ai nhút nhát dưới đuối thì tới sao? Chung cuộc ai ai cũng tới mục đích của sự đức thượng đế là định sẵn cho con người trong vũ trụ này. Nhưng mà ai cạnh trễ ham vui chơi không lo bổn phận thì sẽ chịu không biết bao nhiêu nỗi thất vọng đau khổ, có khi kéo dài cả chục hai môn cả chục triệu năm như vậy. Trong khi đó những bạn đồng hành đã vượt qua hạn siêu phàm nhập thánh lâu lắm rồi. Chỉ có bao nhiêu đó là sự khác biệt giữa những linh hồn tiến hóa không đồng bậc với nhau. Thời gian thâm thiền không nhất định được phải bao lâu, việc đó vẫn tùy thuộc sự tiến hóa của mọi người. Hai cách thanh thiền nổi trên đây mới nghe qua thì nhiều, nhưng khi đem ra thực hành thì lỡ 10-15 phút là đủ hết. Ban đầu thì khó khăn thật, xong khi đã có thói quen rồi thì lần lần nó sẽ hóa ra dễ dàng. Trong những giờ làm việc, trong những giờ làm việc tại công hay tư sở, chúng ta nên giữ thái độ của một người đã đạt được chân lý. Nghĩa là chúng ta có bổn phận phụng sự đồng bào mà không bao giờ vụ lợi. Mỗi việc nào cũng phải làm cho chính chắn, chu đáo, hoàn tất, không hề bao giờ có việc cấm câu ăn tiền như tục thường nói. Nhưng mà cũng là thương liên cả. Chúng ta làm đây là làm cho đức thượng đế và không bao giờ tưởng tới công quả, không đạo đức, gọi là hữu duy có vô duy. Chúng ta tập tánh đoạn tuyệt rồi lần lần những việc làm chúng ta dầu là tốt đẹp mấy cũng không còn bớt tới buộc chúng ta vào bến xe luân hồi nữa. Trời sẽ ban thưởng chúng ta một cách khác là cho tâm trí chúng ta càng ngày càng mở mang sáng suốt và chúng ta có nhiều cơ hội giúp đời hơn trước. Nhờ như thế chúng mà chúng ta mau thành thánh quả thành một vị chân tu. Chưa đến nhỏ cũng tham thiền như sáng nay, nếu không thiền thì nhớ tới đức tính luôn tập niệm và niệm nhiều lần câu hỏi Atman chân linh cao cả toàn năng toàn hiện vô sở bất tại, ngài là tôi là ngài, ngài như thế nào tôi như thế ấy. Vừa hay tới trong khoảng từ 6 giờ rưỡi là 18 giờ rưỡi cho đến 9 giờ rưỡi là 21 giờ rưỡi cũng tham thiền như buổi sáng mai, mỗi ngày nên xem những câu kinh sách đạo đức và những báo chí khoa học bằng mở mang kiến thức, phải là mở tâm và mở trí một lượt, tâm trí vừa hòa rồi mới giữ vững được thăng bằng và tiến mau tới cửa đạo và giúp đời một cách hữu hiệu. Rồi tự thỉnh tới trước khi đi ngủ nên kiểm soát là những tư tưởng và những hành vi của mình trọn ngày, không phải bắt đầu từ tối phải ngược lại sáng, nhưng phải bắt đầu từ tối tới ngày lại sáng chứ không phải từ sáng tới tối. Cái pháp này mở mau lẹ trí nhớ, thí dụ 10 giờ rưỡi là 22 giờ 30 ta đi ngủ thì hồi 10 giờ ta suy nghĩ, hồi 9 giờ rưỡi ta tỉnh cái chi làm cái chi, rồi hồi 9 giờ, 8 giờ rưỡi, 8 giờ cho đến 6 giờ sáng thì ta mới thức dậy. Nếu ta làm được việc lành thì nên cố gắng làm thêm nhiều nữa. Trái lại nếu có lỗi lầm ăn năn thì ăn năn rồi suy nghĩ bằng sửa đổi các tư tưởng, các tư tưởng hành động hồi sau này không còn gây nên quan trái nữa. 8 hối rất tốt, xong đừng nhớ tới mãi lỗi cũ như cách người ta đã trị đạo bấy lâu nay, bởi vì càng nhớ tới lỗi cũ từng nào thì càng phạm lỗi đó từng ấy, không phải một lần mà còn nhiều lần nữa. Đừng buông bực, đừng tức tối, không ít chi cả. Cái chi qua rồi đã qua, chúng ta không sửa đổi quá khứ được, hãy lo gây dựng tương lai là điều cần thiết và tối quan trọng. Hãy dùng những tư tưởng và những hành vi tốt đẹp đặng sửa đổi số mạng của chúng ta kiếp này và kiếp sau nữa. Chứ trong mời sắc đầy ngày năm duyên, hãy với bản thân chúng ta lặp lại đây một cách dụng về những điều mà chúng ta đã học hỏi mấy vị chân, mấy vị sư huynh của chúng tôi. Cầu xin những lời giáo huấn này sẽ giúp ích cho quý bạn phần nào, cũng như bấy lâu nay chúng nó là cái chim chỉ nam của anh em chúng tôi vậy. Lành thai, lành thai, lành thai, đặt luôn. Những lời chứng minh về màu sắc của những hình tư tưởng. Những người thông tin học nghiên cứu rất sâu xa về những hiện tượng tâm linh và dài người có thần nhãn, họ xác định được những luật của sự phát xạ của tư tưởng. Họ nói rằng chúng sanh chúng ta sinh ra những hình tư tưởng có màu sắc, nhưng mà tư duy của những hình này rất khác biệt nhau rất xa. Phàm của những tư tưởng quy định màu sắc của hình tư tưởng, bản tính của tư tưởng làm ra tư duy và sự rõ rệt của tư duy tùy thuộc sự minh bạch của tư tưởng. Thì ra chúng tôi lại được những người không hề khảo cứu về thông tin học hay là quyền bí học tạng tả cho chúng ta nghe những hình có màu sắc giống hệt như những hình tư tưởng các nhà lãnh tụ phái thông tin học đã vẽ trong những tân sách của họ viết ra. Tập đoạn sau chắc chắn với bạn đã biết các bạn, những bạn của ông Bao Sơ Gia Khớp đều có thần nhãn. Mấy vị ấy chứng minh rằng những lời của phái thông tin học nói về tư tưởng có hình dạng và màu sắc dẫn đúng với chân lý. Thử như trong cái vía của người tiến giá thì màu lục là chỉ về tính thiện cảm và thích nghi, màu hường là có lòng từ ái, màu xanh là có lòng mẫn đạo, màu vàng là dấu hiệu của sự khôn ngoan, màu tím ở trên đầu chứng tỏ được trạng thái mở mang và thành tinh thần. Lập hạnh là điều kiện tối cần từ xưa đến nay và cho tới muôn đời sau. Lập hạnh là một điều kiện tối cần của người đời, và nhất là những người muốn tầm tinh lý. Đa Phật dạy bác chính đạo đến Christ đạo, hãy chọn lành như cha các ngươi ở trên trời chọn lành vậy. Đức Khổng Tử khuyên tư thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Có người có thể là một vị thượng tướng trong tay cầm bá dạng hùng binh trăm trận trăm thắng, nhưng mà mình thắng lấy mình là một việc còn khó khăn gấp mấy trăm lần chiến thắng kẻ nghịch. Mình thắng phục mình rồi mình sẽ thắng phục được tạo vật. Trước khi nói đến sự luyện tập tấm tình, tôi xin cống hiến quý vị câu chuyện dưới đây. Chuyện Socrates thâu Ctesiphon làm đệ tử. Một ngày khi Socrates đi dạo trong thành Nhã Điển Athens, bỗng gặp một thanh niên mặt mày sáng láng, ngài định thâu nạp cậu này làm đệ tử. Ngài bèn lấy gậy trận đường thâu lại và hỏi: cậu biết ở đâu bán bánh mì và thịt không? Ctesiphon bèn đáp: tôi biết lắm, ngài kiếm mấy món đó tại chợ Agora. Socrates không hạ cây gậy xuống và hỏi thêm: còn người ta mua giày dép và quần áo ở chỗ nào? Ctesiphon bèn chỉ mấy người bán hàng cho Socrates. Socrates mới nói: tốt lắm, cậu đã biết nhiều chuyện hữu ích rồi. Bây giờ đây cậu có rõ ở đâu mà người ta học hỏi đặng trở thành một vị thiện nhân không? chú ngày sắc sơ phong làm thinh và hẹn đỏ mặt sâu phát bà nói, nếu mà cậu dốt chuyện tận yếu hơn hết thì mấy cái còn lại cậu biết có ích gì không? Nếu mà cậu dốt chuyện tận yếu hơn hết thì mấy cái còn lại cậu biết có ích gì không? Cậu để trí thức của cậu làm gì nếu cậu không biết dùng nó đặng làm việc thiện? Nó ở với cậu cũng như một thứ cụ mình trong tay một người không kinh nghiệm. Y vô bậy vô bạ nó sẽ tạm vào tay chân của y chứ y không tiến tới trong nghề nghiệp chút nào. Khi thấy sách nô phôn đứng dự sững sờ trước mặt mình và hổ thẹn vì bấy lâu nay bỏ luống môn học chính thức, Socrates bèn nói, thôi cậu hãy theo tôi, chúng ta sẽ nghiên cứu khoa học làm kẻ thiện nhân. Từ đó sách nô phôn theo Socrates học tập và sau trở thành một bậc diễn nhân để làm đạn công cho quê hương xứ Hy Lạp. Học đạo không khác nào cất một cái nhà, trước hết phải lo đắp nền tảng vững chắc. Giống vậy, nếu một trận danh thổi tới không biết ngày giờ nào thì nó sụp đổ tam tành. Nền đạo là đức hạnh, người đời có thể luyện được phép kêu mưa hú gió, sái đậu thành binh, sai thần xuống lũy, chỉ đá quá vàng. Song nếu không đủ đức tánh của luật trời quy định thì không hề khi nào được đứng tên vào bộ tiên đan. Người có thần thông thì nghĩ tài làm quỷ, thế nên phải bị muôn kiếp trầm luân. Vậy thì chúng ta phải lo tu tâm luyện tánh trước nhất và trở nên ham sắc tắc mà kêu cái quả đến cho mình. Mình hai đức tánh cần thiết cho người học đạo là từ bi đắc ái, bố thí, hy sinh, chân thật, thăng bằng, khoan dung, can đảm, thanh khiết, bền trí, khôn khéo, tự tin và mạnh. Mỗi tháng tập 1 đức tánh, có một năm đủ 12 đức tánh, khởi sự tháng nào cũng được. Nếu tháng đầu tập tánh từ bi đắc ái thì tháng tới bố thí, tháng thứ ba hy sinh vân vân, hết tánh mặt rồi qua năm sau trở lại từ bi đắc ái như cũ. Đã tập 15 năm như vậy, nếu hành đúng công phu như tôi đã nói trong bài tựa thì hết 3 năm đầu đã khởi sự thấy kết quả tốt rồi. Xin quý bạn chớ ngại lòng, luyện tập tánh tình là vấn đề thời gian, không biết phương pháp thì còn một kiếp chưa tập được hai tánh tốt và bỏ dứt một tánh xấu. Không khéo thì qua thì kiếp này qua kiếp kia tiến với vài phước vừa bước, trong khi đó người biết đạo đã đi xa cả trăm cây số rồi. Luyện tập tánh tình tốt là vì dụng một cái gia tài vĩnh viễn trường tồn với những châu vàng bạc châu báu của ta ôm góp trong mấy chục năm xài được lâu lắm là một đời, có khi chưa bỏ xác nó đã về tay người khác rồi, còn gia tài thiên luân này theo ta đời đời kiếp kiếp không rời bỏ ta. Kiếp này ta luyện tập được đứa tính nào thì kiếp sau ta sinh ra đã có những đứa tính đó trong lòng ta, thế nên ta mới thấy có nhiều đứa nhỏ mới 3-4 tuổi tự nhiên siêng năng hiền hậu, ngay thật biết bố thí vân vân, ấy là nhờ mấy kiếp tốt chúng nó đã tập được những tính tốt này rồi. Lời thần thuyết, bạn nên đọc hết 12 đức tánh, nếu buông tập tánh bố thí mà gặp việc thì cũng phải can đảm hy sinh và khoan dung, vậy không nên câu trách mà phải luôn nhớ ta phải tự tính. Ta phải biết ta là chân thần, quyền năng của ta cũng như quyền năng của đức thượng đế, ý chí của ta cứng cỏi và mọi việc ta làm đã thuận theo lòng trời thì ắt sẽ thành công chẳng sớm thì muộn. Thì ta phải tự tính mới đạt được mục đích, dám chắc mỗi ngày ta đều có cơ hội để tỏ ra mình thành thật ôn hòa thuyết pháp khiêm tốn vân vân. Xuất phát khiêm tốn nhân dân. Những đức tính phải tập là thứ nhất, tháng thứ nhất là từ bi đắc ái. Có lòng từ bi đắc ái tức là thương yêu muôn loài vạn vật, phá vết tường tranh chấp giữa ta và người. Lòng thương này phải như trời cao biển rộng, biển rộng vô tận vô biên, không phân biệt thân hay sơ, đồng chủng hay ngoại đăng và bao hàm tất cả chúng sanh trong vũ trụ. Người có lòng từ bi đắc ái đã hiểu rõ cơ trời và biết rằng ngày nay thiên hạ tiến hóa không đồng đực với nhau là tại phàm nhân của mọi người mỗi khác. Có người sanh trước, có người sanh sau, có người siêng năng, có người biển nhát, có người đã giàu kinh nghiệm, có kẻ lại bơ thờ. Đời ngày thì như thế mà đời trong cả thải đều có đồng bản tánh thiên linh với nhau và đều là chân thần toàn năng toàn thiện cả. Lòng từ bi đắc ái của con người khởi đầu trong tình mẹ thương con và bao giờ cũng sẵn sàng hy sinh cho nó. Khi xưa Đức Phật Thích Ca có dạy, tất cả phương tiện thi hành trong kiếp này đặng đắc quả không bằng một phần 16 của lòng từ bi đắc ái. Nảy sinh lòng từ bi đắc ái một lần là một việc còn cao quý hơn sự bố thí cho kẻ nghèo 3 lần mỗi ngày với cả trăm bát đầy thực phẩm. Ngài cũng nói, nếu các con muốn phụng sự ta, hãy phụng sự kẻ đau ốm bệnh hoạn. Đức Jesus Christ cũng có dạy, các con giúp đỡ một em nhỏ mọn nào của ta, tức là giúp đỡ ta vậy. Một người chỉ tỏ được lòng bác ái cao cả là khi nào y hy sinh cho các bằng hữu của y. Tâm từ bi bác ái là nguyên động lực của nhiều tánh tốt như bố thí, hy sinh, khoan dung và can đảm. Đức Đế Vinh Ca Hát cũng có nói, có mấy tánh tốt khác mà thiếu lòng từ bi bác ái thì cũng như nước đổ xuống cát bị rút đi mất hết. Thật vậy, mặc dù có tính ngay thẳng, siêng năng, cần mẫn, can đảm mà không dạy nhân từ thì quá ra gắt hiểm, tập trần, không ai chịu nổi cách ăn phải ở của mình, và trọn đời mình cũng không thể làm bạn thân với ai được lâu và cũng không giúp đỡ ai được. Muốn mở lòng từ bi bác ái thì ta phải tập làm những việc nhỏ mọn hàng ngày cho quen, đặng sau khi gặp những việc lớn lao mới đủ sức thực hành. Trọn ngày trước mặt ta thấy chung những công việc làm của tính cách từ bi bác ái. Một con thú buôn đế ta hãy cho nó ăn, một cành bông ngã xuống ta hãy nâng lên, một biển chai, một giỏ cứu nằm giữa đường ta hãy lượm bỏ vô giỏ rác, một con chuồng té xuống nước ta hãy vớt nó lên liền, thì một người ăn xin ra đường ta hãy giúp họ tùy theo phương tiện của ta, tức là ăn ủi người đừng cho người tuổi lòng vì cảnh cơ bệnh hay tàn tật, tìm công việc làm cho người thất nghiệp, bảo hộ những bè cá con coi, lo thuốc men cho những người bệnh hoạn tứ cố vô thân, giúp được những trẻ hèn yếu bị giúp đáp vô cớ, khuyên nhủ trẻ em gắng sức học hành và trao dồi hạnh kiểm, đừng sát hại chim chóc hay hành hạ thú vật vô tội, đầu cầm chim đậu sinh đừng đắng trong ổ con đương ngóng mẹ về. Đó là những việc xuất hiện mà ai ai cũng có thể làm được. Nếu làm chưa rồi thì chớ nên mong mỏi tu hành trong một phút mà thành tiên thành Phật, đặng độ tất cả chúng sanh, chuyện đó còn xa vời lắm. Phải thực hiện những điều đã suy nghĩ. Suy nghĩ về một đứa bánh nào thì phải thực hiện rồi cái bánh đó trong sự giao thiệp và trong công việc hàng ngày của chúng ta, công việc làm hàng ngày của chúng ta. Cái kết quả tác dụng không phải ở nơi suy nghĩ việc phải, mà ở nơi thực hành việc phải không vì tư lợi. Tình ngữ pháp của câu đường đi anh phủ lấp đầy những hảo ý, những gương bác ái. Câu chuyện thái tử Diệt Gia Du. Ngày với anh em trong tăng già có việc rầy rà với nhau nên chưa làm hai phe, không phe nào những phe nào. Phật thấy thế mới thực sự tích của vị thái tử tên Diệt Gia Du như vậy. Thời xưa có một vị hoàng đế xứ Kosala tên là Diệt Gia Tu bị vua xứ Kasi là Brahma Đạt Ta chiếm đoạt dân san, nên đã làm ông thầy tu dắt vợ qua trốn tại thành Buranarat. Sau đó được ít lâu, hoàng hậu sanh được một đứa con trai đặt tên là Gia Diệt Gia Du. Diệt Gia Du lớn lên thông minh xuất chúng, vua mới vợ cho Diệt Gia Du lấn mình đến nơi khác vì e sợ ở đó có ngài sẽ bị hại. Thì vừa một ngày kia, vua Diệt Gia Tu bị một viên quan cụ thần của ngài khi trước nhìn được nên đi tới giác với vua Brahma Đạt Ta. Vua Brahma Đạt Ta truyền lệnh bắt hai vợ chồng vua Diệt Gia Tu xưng lại, dẫn đi cùng đường rồi dạy đem ra ngọ môn tật làm 4 khúc. Ngày đó thái tử Diệt Gia Du trở về thăm cha mẹ, hai tên ấy thái tử mới tòa thuận theo bá tánh đến nơi pháp quân. Vua Diệt Gia Tu thấy con bèn động lòng xoa nước mắt, xong làm bộ dây mặt chỗ khác và nói lớn rằng: Diệt Gia Du con ơi, con đừng ngó xa lắm mà cũng đừng ngó gần lắm. Chẳng phải lấy quán trả quán mà quán đó tiêu, phải lấy ơn đáp quán thì quán mới giúp. Khi vua và hoàng hậu bị hành hình rồi, thái tử Diệt Gia Du trốn vào rừng tìm kế báo thù. Một ít lâu sau, thái tử bèn thái hình đổi dạng ra kinh làm tâm nài tâm vô cho vua. Thái tử tiếng tốt đàn hay và giọng ca lạnh lót lắm, tiếng đồn thấu tới tay vua, vua mới đòi vào ca hát cho vua nghe. Vua đẹp ý mới cho thái tử hầu hạ bên mình vua luôn luôn. Còn bữa kia thái tử theo hầu vua đi săn quần thần mà mãi nơi ham săn thịt nên bỏ vua một mình với thái tử. Vua mệt mỏi bèn cơ đầu lên ghế thái tử mà ngủ. Thái tử nghĩ rằng lão này độc ác đã thâu đoạt hết gian sang của cha mẹ ta mà chưa vừa lòng, lại còn bắt cha mẹ ta giết đi. Ngày nay số lão đã tới, về ta phải chém đầu lão đặng trả thù cho cha mẹ ta. Thái tử nghĩ như vậy bèn rút quân ra toan giết vua. Bỗng chốc nhớ tới vậy lời vua cha dặn trước khi thác rằng: không nên ngó xa lắm, không nên ngó gần quá, chẳng phải lấy quán trả quán mà quán đó tiêu, phải lấy ơn đáp quán thì quán mới giúp. Thái tử bèn đúc quân dây võ 3 lần, rút quân ra thì 3 lần nghe dân dẫn bên tai lời vua cha dặn. Lúc ấy vua ra ma đặt ta nằm trên bao, thái tử muốn giúp mình, vua liền giúp mình mở mắt ra. Thái tử bèn nắm đầu vua đúc quân ra mà nói: ta là thái tử Diệt Gia Du, con của vua Diệt Gia Tu. Trước khi ngươi chiếm đoạt dân sang của cha mẹ ta mà còn bắt cha và mẹ ta hành hình, ngày nay số ngươi đã tới, vậy ta phải chém đầu ngươi đặng báo oán. Vua Brahma Đạt Ta như vậy, kinh hồn thất sắc, run rẩy lập cập quỳ xuống nói: xin Thái tử nhiễu vinh tánh mạng cho tôi. Ngươi vinh tánh mạng cho tôi. Thái tử nói: không phải là ta tha ngươi đâu, ấy là ngươi tha ta mới phải. Vua đáp rằng: vậy thì ngài hãy tha tôi trước rồi tôi sẽ tha ngài sau. Thái tử buông vua ra, vua với Thái tử nắm tay nhau và thề không hề làm hại nhau nữa. Vua bèn hỏi Thái tử: tại sao Thái tử không giúp tổng, không giúp ngũ? Thái tử đáp rằng: nhưng tâu bệ hạ, trước khi thác phụ hoàng tôi có dặn tôi ba điều này. Thứ nhất là con đừng ngó xa lắm. Thứ nhì là con đừng ngó gần lắm. Thứ ba chẳng nên lấy quán trả quán mà quán đó tiêu, phải lấy ân bác quán từ quán đó giúp. Vua bèn hỏi: ba cái đó nghĩa chi vậy? Thái tử trả lời: con đừng ngó xa lắm nghĩa là dặn tôi trong lòng đừng cố quán lâu ngày. Con đừng ngó gần lắm nghĩa là dặn tôi chớ nên gọi giúp tình bằng hữu. Bệ hạ đã phá hại cho mẹ tôi, nếu bây giờ tôi giết bệ hạ thì bầy tôi chung của bệ hạ sẽ giết lại tôi, lương thần của tôi sẽ báo cù cho tôi nữa. Hãy lấy quán trả quán thì bao giờ quán đó tiêu. Ngày nay bệ hạ dung tánh mạng tôi và tôi không thích khách bệ hạ, thì thù quán xưa xưa đã giúp. Vua Brahma Đạt Ta như vậy gật đầu ngẫm nghĩ rằng: hay thật, lạ lùng thật. Thái tử Diệt Gia Du rất thông minh nên hiểu nổi mấy lời cha nó bảo. Vua bèn giả công chúa cho Thái tử và trả hết thành trì binh lính khí giới kho tàng của vua chiếm đoạt, khi trước cho Thái tử, rồi tên Thái tử lên làm vua xứ Cô Sa La. Khi hội tăng già nghe chuyện Thái tử Diệt Gia Du rồi, từ đó về sau không hề xuống đất nước Nga nữa. Đời này bất hạt với cao quan gia nghi giải bất nghi khiết, quan gia nên gọi quán không nên đất. Người đời đều nhờ lẫn nhau, ai biết sau này mình có việc phải cầu lị người mà mình đang quán giận bây giờ chăng? Vậy thì hãy lấy lòng khoan dung đại độ mà tha lỗi cho người, giàu nào mình cũng an lòng và ngủ yên giấc. Phật thường nói: người nào hại ta thì ta ban ơn lành lại cho người đó, người nào làm quý với ta bao nhiêu thì ta làm phải lại với người đó bấy nhiêu. Em là Phật Đê Hoa Đạt Ta ba phen kiếm thế giết Phật, xong hại không được mà Phật cũng không hề chết nhích. Có một lần Đê Hoa Đạt Ta xuống vua Ajata Saru sang dùng người đến thích khách Phật. Trong mấy người này nghe Phật xuất phát thì quy y với Phật liền. Một lần khác trong nghịch Đê Hoa Đạt Ta leo đứng trên núi Đồ Vật, xin một cục đá to nhắm ngay Phật thải xuống, nhưng cục đá đã bị làm hai và văng ra hai bên, có một miệng trúng chân Phật chảy máu. Một lần nữa Đê Hoa Đạt Ta dạy thả con voi giữ Nalaguri ra đặng cho nó giật Phật đi. Xong con voi chạy gần với đất Phật thì nó quá ra hiền đứng sững trước mặt Phật, bởi vì Phật làm gương cho người thấy nên Phật có ra điều chi ai cũng đều cúi đầu bái phục. Không ương nhau mới loạn. Thánh nhân trị được thiên hạ, tất phải biết loạn từ đâu mà ra thì trị thiên hạ mới được. Không biết loạn từ đâu mà ra thì không trị nổi thiên hạ. Giống như thầy thuốc chữa bệnh cho người ta, tất phải biết bệnh căn từ đâu khởi ra thì mới chữa được. Chớ không biết thì chớ không nổi được bệnh. Người loạn có khác gì thế? Loạn từ đâu mà sinh ra? Sinh ra bởi không ương nhau. Con không hiếu với cha, tôi không trung với vua, thế là loạn ấy. Con chỉ yêu đến thân con, không yêu đến cha, cho nên làm thiệt cha để lợi mình. Em chỉ yêu thân em, không yêu đến anh, cho nên làm thiệt anh để lợi mình. Bầy tôi chỉ biết yêu thân mình, mà không biết yêu vua, nên làm thiệt vua để lợi mình. Thế là loạn đấy. Tôi đến cả cha mẹ không thương con, anh mà không thương em, vua mà không thương bầy tôi, thế cũng là loạn. Cha chỉ yêu thân cha, không yêu đến con, cho nên phải làm thiệt con để làm lợi mình. Anh chỉ yêu thân anh, không yêu đến em, cho nên làm thiệt em để làm mình được lợi. Vua chỉ yêu thân vua, không yêu bầy tôi, cho nên làm thiệt hại bầy tôi để mình được lợi. Tại sao mà sinh ra những điều ấy? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả phải không? Cả đến dân trộm giặc cũng vậy. Thằng trộm chỉ biết yêu nhà mình mà không yêu nhà người khác, cho nên ăn trộm nhà người khác để làm lợi cho nhà mình. Thằng giặc chỉ biết yêu thân mình mà chẳng yêu thân người khác, cho nên tác hại thân người khác để lợi thân mình. Tại sao mà sinh ra như thế? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả mà thôi không? cho đến các quan khuynh lót nhau, các nước đánh lẫn nhau cũng đại, các quan chỉ biết yêu nhà mình mà không yêu nhà người khác, cho nên hại nhà người khác để lợi cho mình, các nước chỉ yêu nước mình mà chẳng yêu nước khác, cho nên đánh nước khác để lợi cho nước mình, ấy thiên hạ sao nên loạn là bởi như thế. Nếu biết yêu nhau thì còn ai nỡ hại nhau, mà thiên hạ làm gì chẳng bình trị mặc tử. Đại ý của bài này rất loạn là một câu là loạn mà sinh ra được là chỉ vì cái lòng không yêu nhau hết cả, cầu lợi cho mình, tức là muốn hại người mà hại người, rất ghét người ghét người, các người ghét lại, mà thành ra không ai được bình yên, ai cũng chỉ lo toan tranh cướp lẫn nhau, lấy lẫn nhau mà thôi. Thì muốn được họ khỏi loạn thì ta phải làm sao cho thiên hạ biết yêu nhau, yêu người cũng như yêu mình, đó là chính cái tốt yếu của mặt tử. Tốt yếu mặt tử là cái ý chuyên án yêu cả loài người, không phân biệt thân sơ chi cả. Ý mặt tử đây cũng giống như ý của Mệnh Tử, nói rằng ở đời ai nấy đều con cái thân như cha mẹ, kể dưới tôn kính người trên thì tự khắc thiên hạ bình trị. Nhưng có phần thánh thiết hơn, vì nó đến cả vương thần cũng có khi không thương yêu thần tử, cho nên sinh loạn. Cái thiết ấy kể tuy quá đáng, nhưng ở những đời ai ai cũng biết tự tư tự lợi, có nói quá đi như vậy thì mới mong người tỉnh lại ít nhiều chăng.
Về công phu mỗi ngày, từ tháng đầu tiên sắp sau, công phu mỗi ngày đều giống bên nhau, chỉ có lập đức tính trong tháng là khác nhau mà thôi. Bố thí, bố thí để tỏ lòng thương xót và giúp đỡ những người cô đơn hoạn nạn, nghèo khó, bệnh hoạn, dốt nát, tật nguyền, vân vân. Có bao nhiêu cách thức đau khổ thì có bao nhiêu cách bố thí, phải từ duyên, từ phận, không nhất định được. Có thể bố thí từ lời ăn, tiếng nói tới việc làm, từ đồng tiền, đồng bạc cho tới thuốc men, quần áo. Vậy sao bố thí tự nơi tâm mình mà ra thì quý hơn hết, không ai buộc mình làm quá sức mình. Bố thí đặng diệt tánh tham lam ích kỷ, vì tánh tình ích kỷ sử dụng con người thâu vô cho nhiều, tôm góp hết về cho mình chớ không chịu phát ra. Hồi mới thoát giết thú đi đầu thai làm người, tánh ích kỷ giúp cho ta tiến tới, nó làm cho con người có tánh siêng năng cần mẫn, nỗ lực sáng kiến làm lụng, nhưng tới một lúc kia nó hết hữu ích mà lại trở lại làm tai hại, thành tai hại. Nó ngăn chặn bước đường tiến hóa của con người, phải trừ khử ngay liền và phân tới gấp rưỡi của nó. Các bạn chú quên rằng chúng ta là chân thần xuống cõi trần ở tạm một thời gian đặng học hỏi, không có cái chi tại thế được vĩnh viễn trường tồn. Võ đẹp hầu sinh con ngoan cháu hiền, nhà cao cửa rộng một nhà trao báo, chức tốt quay quyền ở với ta lâu lắm là một đời mà thôi. Trong vài chục năm, những điều mà ta quý mến hơn hết có thể về tay người khác. Chung quy ta nắm hai bàn tay trắng mà xuống mồ. Ngày nay ta giàu sang là nhờ kiếp trước đã gieo giống lành. Nếu kiếp này ta biết dùng tiền buôn giả của ta để giúp ích cho người khác, thì qua đời sau ta còn gặp nhiều cơ hội tốt tiến tới dễ dàng. Trái lại, nếu ỷ thế bất lột thì ta sẽ gặt lấy quả xấu, vì ta đã gieo nhân chẳng lành, dẫu ta chạy trốn nơi nào cũng không khỏi. Vậy thì ta phải tập bố thí, ban đầu ít sao nhiều. Bố thí vì đức bổn phận phải làm, và vì đã mở lòng nhân chứ không mong hưởng hạnh phúc về sau hay được danh thơm tiếng tốt. Hãy thi ân thì bất cầu báo, cầu báo thì bất thi ân. Nếu bố thí mà tâm người ta trả ơn hay mong mỏi trời ban cho phước lộc thì không khác nào là một cuộc đổi chát bán buôn. Hãy tay mặt đưa món hàng ra thì tay trái thâu tiền vô, tục gọi là tiền trao trái múc. Như thế đâu phải là bố thí, quả thật khó giúp nhau mới thảo giàu tư trợ ai màng. Luôn luôn cách cho còn hơn của cho. Trong việc bố thí phải thận trọng, từ chức đừng vì lẽ gì hoặc vô tình hay cố ý mà làm cho người ta đau khổ, e mất đức bình sanh. Thằng ơi, nếu ngày nay ta còn thấy nhiều cảnh thương tâm xảy ra mỗi ngày, thì ấy là tại các tổ chức của xã hội trái hẳn luật trời, và tại con người còn thiếu lòng nhân. Ngày nào nhận được tấm ích kỷ, ngày đó thiên hạ mới thấy bình an cư lạc nghiệp. Hãy coi gương mặt nhật, không có nó soi sáng thì chúng ta ở trong chốn tối tăm, vạn vật đều chết hết, không có chi sanh sản được. Nhưng người thế đã không tỏ dấu biết ơn chút nào, mà có khi là quyền rủa là khác. Mặc dù như vậy, mặt nhật vẫn đang rọi ánh sáng không nghỉ, không ngừng, mà vẫn không hề trách móc ai. Ta bắt chước gương mặt nhật nếu muốn mau thành đạo. Tại sao ta không nên từ bỏ một sự bố thí nào? Tôi đã từng chứng kiến vài lần chuyện này. Một người đói khó đi xin ăn, ta tự lập tức lại thuộc về hạng khá giả, thấy vậy nói: tại số kiếp nó như vậy, nó phải chịu bố thí làm gì? Nói rồi gieo mặt đi chỗ khác bỏ đi luôn. Vâng, người đó vô phước gieo giống chẳng lành kiếp trước, nên ngày nay phải lãnh lấy cái quả không tốt. Nhưng ta gặp tức là trời bảo ta thay mặt cho ngài đặng giúp đỡ và hầu hạ cho y, thấy lòng từ bi bác ái vô lượng vô biên của Ngài sẽ giúp đỡ, có nghĩa là sự đau khổ của y đã chuộc tội cho y rồi nên trời mới cứu y. Đó là cho y một bài học, hai đặng cho y nhớ vì chung kết trước y ích kỷ không thương xót ai gây ra tội ác nên ngày nay quả báo trả lại. Bây giờ y được người ta thương yêu săn sóc lo lắng, y sanh lòng cảm mến ăn năn lỗi cũ và từ đây sẽ hóa ra nhân từ hơn trước. Phương chứng quả không phải là luật báo quán, nó là ông thầy dạy đời rất hay. Hiểu như vậy rồi mà ta không tuân lệnh trời bỏ qua cơ hội tốt cứu trợ người thì chắc chắn sẽ có người khác thay thế cho ta, hoặc là trời sẽ ra tay giúp đỡ chừng đó người còn vô minh cho là chuyện phi thường. Không có cái chi cản nổi sức trời hay là làm nghịch với ngài được đâu. Được lâu, ta thờ ơ lãnh đạm từ chối số mạng thì gây ra quả xấu làm cho ngày sau ta bị lẻ loi khi ta lâm vào cảnh khốn cùng. Chừng lúc đó ta sẽ bị bỏ rơi, không ai đối hoài tới in như lúc ta chẳng thèm ngó ngàng tới, kẻ đối khổ có vai thì có tả. Có người nói, khi người khốn khổ gặp tôi chưa chắc quả của y tới chừng đó là giúp. Tôi không nói giúp hay là không giúp, đó là việc của nhân quả chứ không phải là việc của mình. Nếu trời không cho y hưởng quả tốt thì dầu mình muốn giúp y cách nào cũng có những sự cản trở tự nhiên mà ta vượt qua không nổi, vì chúng nó mạnh hơn ý muốn và sức của ta, vậy ta phải khoanh tay chịu phép. Hiện giờ ta có bổn phận phải bố thí, phải nhân từ thương yêu chúng sanh và giúp đỡ những kẻ cơ tế tật nguyền tùy phương tiện. Và cái ngày bữa ta làm quá sức ta, nếu mỗi người đều nói thay kệ nó, quả ai nấy chịu thì không có những cơ quan xuất hiện, không có những cơ nhân diện, không có những ngày dưỡng lão, không có những dưỡng đường và dân dân, và các đấng giáo chủ cũng không ra đời dạy đạo. Quý bạn suy nghĩ coi có phải vậy chăng? Về những gương bố thí tâm nghĩa khinh tài, ông Phạm Cộng Yên người đời Tống làm quan đến thời tướng mà vẫn nhờ suốt đời tính ông tụng nghĩa khinh tài, thích làm việc bố thí nhất là đối với người trong họ lại càng hậu lắm. Anh đã dành lương bổng mua được một thửa đất làm nghĩa trang để cứu người nghèo trong họ, phàm việc tan tóc cứu sinh của chúng anh đều lo hậu giúp đỡ cho hết. Con anh là thùng nhân đất tấm cũng như ông, lúc ông làm quan ở Khai Phong đã dành được 500 thùng thóc sai thùng nhân đem về quê. Thùng nhân đi đến Đăng Dương gặp một bạn cũ của cha là Thạch Mang Khanh, nhà cũng đã cùng quẩn. Hôm nay lại gặp ba cái tan trong một lúc, thùng nhân đã giúp cho cả 500 thùng thóc. Hai con gái Mang Khanh lớn tuổi mà vẫn chưa gả bán gây dựng, không thể nương tựa, thùng nhân cũng móc cả cái thuyền, cho móc cả cái thuyền. Rồi đến nhà ta hỏi con có đi gặp ai không? Thì thùng nhân thưa, con đánh Đăng Dương có gặp Thạch Mang Khanh là ngàn nghèo khổ, một lúc lại một lúc liền cho ba cái tan, lại một lúc liền ba cái tan, hai con gái lớn không có gì gây dựng, con có thiện tiện cho cả 500 thùng thóc mà còn chưa đủ. Ông bảo thế sao con không cho nó cả cái thuyền? Thùng nhân thưa, con cũng đã cho cả cái thuyền rồi, ông khen phải rồi nói có như thế mới đáng là con của ta. Phạm Cận Yên chuyện là bàn làm quan đến được tẩy tướng mà nhà vẫn nghèo, thế là thanh niên đáng khen. Để giành được đồng nào là đang bố thí cho người nghèo khổ, thế là nhân đức đáng khen hơn nữa. Có 500 thùng thóc cho cả thế là thương người đáng khen, còn chiếc thuyền mình đi cũng cho nốt, thế là quên mình đáng khen hơn nữa. Rõ ràng cho nào con ấy, hai cha con Phạm Cận Yên thật là có lòng nhân ái hiểu thấu cái nghĩa cứu kẻ khốn cùng giúp người tai nạn là việc vui lòng nhất ở đời của học sinh gia. Về mua nghĩa, Mạnh Thường Quân nhà giàu cho dai mượn tiền một hôm, sai Phùng Nguyên sang đất tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Nguyên hỏi, tôi nợ thâu được rồi, có định mua gì vậy không? Mạnh Thường Quân nói, mua xem trong nhà ta còn thiếu thứ gì thì mua. Khi lên trên đất tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân lại, bảo rằng các ngươi công nợ bao nhiêu, Phùng Nguyên đều cho cả, rồi đem dân tự ra đốt sạch. Lúc về, Phùng Nguyên thưa rằng, nhà tốn công, châu báu đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu thứ chi, chỉ còn thiếu một cái nghĩa, tôi đã tận phép vì tốn công đã mua về. Mạnh Thường Quân nghe thấy nói thế cũng không hỏi gì đến tiền nữa. Sau Mạnh Thường Quân phải bãi quan trở về đất tiết, dân ở đất tiết nhớ đến năm xưa ra đón thước đầy vườn. Mạnh Thường Quân bây giờ nó rảnh lại bảo Phùng Quân rằng, trước tiên sinh vì tôi mua nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy là vàng, của là tận mà nghĩa lại càng đáng tận hơn, vì của có khi hết chứ nghĩa thì còn mãi mãi. Người ta ở đời lúc đã giàu có thường hay vơ vét gian tham, tưởng như thế là được lâu dài bền chặt. Nhưng ta nên hiểu cái lẽ tài vi quán phụ, nghĩa là của là cái quán, là cái kho quán. Lắm khi chỉ vì lắm của mà gây nên những chuyện làm cho thiên hạ bất bình, ghét bỏ thù quán giang hồn, cho nên người ta lúc giàu có cũng nên ăn ở làm sao để mua chuộc lấy chức nghĩa, để phòng khi sinh biến còn có chốn nguyên nhờ. Việc nghĩa tức là việc phải, việc nghĩa tức là việc từ thiện, việc nghĩa tức là ích chung, việc nghĩa tức là đem việc tâm bình ân đức, chỉ có việc nghĩa dễ thấm lòng người và làm cho người mới dai mà thôi. Phải học sinh ra hát rồi mà còn làm chuyện phước thiện ở trần. Ông Dr. Nino J. Savay trong chuyện Ante Magazine tháng 3 năm 1902, cuốn thứ 9 chương 119, tiếp tục là câu chuyện tóm tắt ra sau đây. Cách vài năm nay, tại thành phố Boston có một vị mục sư tân giáo rất tinh tiến, lo giúp đỡ những nhà nghèo khổ. Ông và vợ ông chăm sóc những người cô độc, những người mà không ai thiết tha đến. Lúc già rồi, mục sư có một người bạn đồng nghiệp có tiếp xúc với ông. Tiếp xúc với ông chẳng bao lâu, mục sư, vợ ông và người bạn đồng nghiệp đi tới trên, chỉ còn có vợ của ông bạn đồng nghiệp lo nối trí của ba vị kia. Hai vợ chồng mục sư tuy khác rồi, xong vẫn còn chiếu cố những người tân giáo của mình, mặc dù có nhiều người rời chỗ đi nơi xa. Hai mà không quên họ và coi chừng họ luôn luôn, một khi họ thiếu thốn hay cần dùng cái chi thì hai ông bà cho quá phụ hay bạn tới giúp đỡ họ. Nhưng nó như vậy, những việc phát triển này âm thầm trong bóng tối, không quảng cáo, không danh vọng, không người khen, tiền bạc và công phu tốn nhiều lắm, nhưng chỉ có hai người bạn thiết rõ được sự bí mật này mà thôi. Quá phụ ở một thành phố không xa Boston, khi bà nhận được lệnh đi Boston lại xuống nhà máy, đường nào gặp ai cần cái dùng cái chi, bà đến đó là thấy ông như vậy 100 lần không thật lần nào. Có một khi bà dạy, người ta dạy bà phải đi tới một cái thành kia ở nước khác, bà không biết tên người mà bà phải tìm đặng giúp. Xong đến đó thì bà gặp một người đó liền. Trong nhiều trường hợp thì sự cần dùng là tiền bạc cũng có khi thức tỉnh một người nào đó đặng cứu y, không làm, không cho làm những chuyện tội lỗi nữa. Có một chuyện đáng ghi nhớ hơn hết như vậy. Con gái của mục sư bị bà quá phụ bảo rằng ông thân cô có dặn cô phải bỏ $20 trong bao thơ rồi gửi tới một địa chỉ ở thành kia mà cô chưa từng nghe nói lần nào. Có dùng dầu vì sợ gửi cái bé mất tiền, cô tính mua một cái chi phiếu thì được lệnh phải đi lập tức, vì bởi vì trường hợp mà gấp rút không thể chịu được, cô bằng lấy 2 tấm giấy mời nữ viên bỏ vô bao thơ gửi đi. Ông Dr. Nino Survey có hân hạnh được đọc bức thơ trả lời đặng tiền và cảm ơn, biết viết bằng viết chì một cách khó khăn không đúng nội lực. Ấy là một người đàn bà bị chồng đánh đập và ruồng bỏ. Cô này bán hết sức làm đặng nuôi mình và hai đứa con thơ. Cô đã kịp lực cô mới cầm tới bàn của cô ấy là món đồ chót. Cô lấy tiền mua than củi sửa soạn để tự dụng với hai đứa con. Kế tiếp cô nhận được số bạc rồi đấy. Đồng thời ta thấy không những hai chồng anh mục sư và bạn anh đã có giúp những người ở trong cái khu mình mà còn lo lắng những người ở nước khác và thành thị khác. Cô có thể đánh thành từ thiện như thế, 20 mỹ kim đã cứu được 3 mạng người, công đức ấy rất lớn. Nhưng có điều ta muốn biết là một số làm thế nào mà đã ra lệnh, mà đã lệnh cho vụ bác sự biết đặng thi hành. Có nhiều phương thế hoặc hiện hình về, hoặc dùng cách chim đao cho thấy vân vân. Hiện hồn về thường thì mập sức lắm, chim đao cũng có khi quên, không biết dùng cách nào. Còn làm sao mà mấy vị từ thiện này biết người ta đau khổ về tinh thần hay về vật chất đặng kêu bà bác phụ đó tới giúp? Nói ra cái độ dễ lắm, xong thì thật đó là một việc khó khăn vô cùng, vì người chết chỉ thấy cái vía của người sống chứ không biết được sự thiếu thốn tiền bạc hay là cần dùng cái chi. Nhưng vì sao những từ thiện cảm hóa người rất mau và làm nó nở những tính tốt ở trong lòng của con người và ảnh hưởng với những việc từ thiện? Còn một chuyện khác nhỏ rất hay như sau đây. Một chị thợ may khốn khổ kia ở một trong xóm tồi tệ và tệ hơn nhất ở đại thành phố London, vì nó đó thiếu ánh sáng mặt trời và không khí. Không lâu có chị ta còn thấp thỏi và công việc của chị rất mệt nhằn, tuy vậy mà làm chị rất tốt. Hãy chăm sóc giúp đỡ tất cả những người, mọi người trong xóm đó không có nhà nào nghèo hơn nhà của chị, mà trái lại mấy căn phòng của chị ở sạch sẽ và đáng khéo hơn hết. Khi mấy người hàng xóm đau, chị không có tiền đem cho, xong chị chạy tới ân cần chăm sóc, an ủi và giúp đỡ luôn luôn. Thường bữa chiều đi làm về thì chị lại nhà người bệnh ở tối nửa đêm chăm sóc không đoạn một ngàn. Chứ không ngồi bỏ một người nào, mấy chị em lao động ở xóm đó rất cảm ơn, rất cám cảnh vô cùng. Ta thấy điều kính mến và thương yêu chị Thảo Mai và đồng thời có chị như một vị phúc thần. Chính là chị Thảo Mai đã làm nảy nở trong lòng họ những đức tính như hy sinh và tình yêu thương trong sạch, không có một mãi ích kỷ xen vào. Nhờ mỗi đức tính này mà khi họ lên tới cảnh thứ 7 tội thiên đường thì tỉnh táo. Không có chị Thảo Mai thì họ còn mơ man như mấy kiếp trước, vì họ thuộc về hạng người chảy bước, sự tiến hóa của họ còn chậm lắm. Từ đây về sau họ sẽ đi mau, vì nhờ chị Thảo Mai giúp cho họ mở mang về đường tinh thần. Lời thuật của Đức Lưu Đức Trời. Vì nguyên nhân này mà các nhà tôn giáo được chú trọng về sự bố thí. Nhưng làm từ thiện vì thương đời chứ không phải trong hưởng phước như vị thợ may này thì mới cao quý. Với người có tâm ích kỷ sang giàu thì việc làm sẽ bị giảm hết 3 phần giá trị và nó sẽ buộc con người vào bánh xe luân hồi mãi mãi. Về hy sinh, người thứ nhất của nhân loại đã hy sinh hạnh phúc trong kiếp luân hồi thẳng tu hành tế bậc Phật là Đức Gautama Gautama. Trong lễ đi cầu này, chúng ta sánh kịp Ngài trong kiếp chót. Ngài đã bỏ ngay vàng điện ngọc và chứng định sau chịu 6 năm khổ hạnh bạn tìm phương pháp diệt khổ cho quần sanh. Là nói theo kinh sách, bậc cao cả là Ngài còn bậc thấp thể như ta thì thế nào? Mỗi người trong chúng ta đều có hy sinh không nhiều thì ít hoặc vô tâm hoặc hữu ý. Tôi có hy sinh cho gia đình, tôi có hy sinh cho xã hội và quê hương và sau rốt mới hy sinh cho nhân loại đại đồng. Từ hy sinh vì ích kỷ cho đến hy sinh vì lòng từ bi bác ái. Hy sinh luôn luôn kèm theo sự đau khổ của xác thân vì tinh thần cứ vui mà cho ra mãi, còn vật chất thì cứ lo tên góp vô và sợ tan rã tiêu mất đi. Tinh thần và vật chất phải tương xứng và đi đôi với nhau mãi mãi. Đi đôi với nhau mãi, tinh thần hy sinh cái xấu xa, cái hư hoại đặng lấy cái tốt đẹp bền bỉ hơn, cứ như vậy tiến tới. Dành chung quanh ta thì ta thấy các loài đều hy sinh lẫn cho nhau. Sắt đá hy sinh cho cây cỏ hy sinh cho loài cầm thú hy sinh cho con người. Đang xưa con người đánh ích kỷ, bắt buộc loài khác hy sinh cho mình. Hãy hy sinh cho mình, trùng tinh thần mở mang rồi thì lần lần quên mình.